Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 7 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Tài chính sẽ kiểm tra 6 casino, 10 công ty xổ số trong năm 2024.
Cấp mầm non cả nước có hơn 5.000 phòng học không an toàn.
Ngân hàng Nhà nước dự định gia hạn nợ thêm 6 tháng.
Đức áp dụng thẻ ghi nợ đặc biệt cho người xin tị nạn.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo về việc thời gian gần đây, nhiều người nhận được tin nhắn, cuộc gọi từ số lạ, tự xưng là cảnh sát giao thông và thông báo nộp phạt nguội. Tuy nhiên, đây là hình thức lừa đảo, người dân cần hết sức lưu ý và cảnh giác. Bộ Công an khẳng định, các trường hợp vi phạm phạt nguội đều được gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính, đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính. Nếu việc đi lại gặp khó khăn và người liên quan không có điều kiện đến làm việc trực tiếp, thì có thể đến trụ sở công an cấp huyện nơi cư trú để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính đó.
Bộ Tài chính đã ban hành quyết định về kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh xổ số trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và casino năm 2024. Theo đó, Bộ Tài chính kiểm tra 10 công ty kinh doanh xổ số, 11 doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài và 6 công ty kinh doanh casino. Báo cáo mới đây của Bộ Tài chính cho thấy, riêng đối với các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, lũy kế đến năm 2023, đoàn liên ngành đã kiểm tra trực tiếp đối với 61 doanh nghiệp, trong đó xử phạt vi phạm hành chính đối với 23 doanh nghiệp với tổng số tiền 3.039 tỷ đồng.
Để chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, chú trọng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8. Trong đó cần chú ý ngộ độc do nấm độc vào mùa xuân hè, ngộ độc do các loại động thực vật có chứa độc tố tự nhiên, chú ý ngộ độc do các loại thủy hải sản có chứa độc tố tự nhiên.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024, tính riêng ở cấp học mầm non, cả nước còn hơn 5.000 phòng học nhờ, phòng học tạm không bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh không đạt chuẩn, thiếu thiết bị theo quy định còn khá phổ biến ở vùng sâu, vùng xa. Tỷ lệ nhóm lớp mầm non đáp ứng đủ thiết bị dạy học ở vùng khó khăn chỉ đạt 48%. Các hạng mục hỗ trợ như phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, phòng đa chức năng, thư viện ở nhiều cơ sở giáo dục mầm non chưa có.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, quý 1 năm 2024, số lượng lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp rút bảo hiểm xã hội một lần đều có xu hướng giảm. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi chế độ trợ cấp và hỗ trợ học nghề ngắn hạn cho tổng số hơn 154.000 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp, giảm gần 2.000 người so với cùng kỳ năm trước. Về số người rút bảo hiểm xã hội một lần, lũy kế đến tháng 3, cả nước có 308.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, giảm 189 người so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm tuy không nhiều, nhưng đó là tín hiệu đáng mừng vì số lượng người nhận bảo hiểm xã hội một lần duy trì đà tăng liên tiếp trong thời gian dài, làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều người, nhiều phía.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, để tiếp tục tạo điều kiện cho khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ gia hạn thông tư 02 nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và khách hàng gặp khó khăn trả nợ vay, phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho gia hạn nợ thêm 6 tháng nữa thay vì kết thúc vào ngày 30 tháng 6 tới. Nếu sau đó doanh nghiệp vẫn khó khăn thì cần phải có cơ chế khác để hỗ trợ doanh nghiệp.
Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa chính thức công bố cẩm nang về một số biện pháp phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công mã hóa tống tiền cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp. Cụ thể, các chuyên gia khuyến nghị giải pháp theo 9 nội dung chính, gồm xây dựng kế hoạch giao lưu, phục hồi dữ liệu đối với hệ thống, thông tin quan trọng, triển khai các biện pháp xác thực mạnh cho các tài khoản truy cập hệ thống, chủ động tìm kiếm dấu hiệu tấn công, ra quét mã độc, yêu cầu đơn vị chuyên trách xử lý các mã độc.
Giám sát liên tục để phát hiện sớm các hành vi xâm nhập, đặc biệt giám sát các truy cập đến chứng thực tập trung và phân quyền tập trung, ra quét, cập nhật bản vá lỗ hổng an toàn thông tin trên các thiết bị, phần mềm, ứng dụng, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố để kịp thời phản ứng với sự cố tấn công mã hóa, áp dụng các nguyên tắc đặc quyền tối thiểu cho các hệ thống, hạn chế việc sử dụng dịch vụ điều khiển máy tính từ xa, thực hiện phân vùng mạng chặt chẽ.
Vụ dự báo thống kê Ngân hàng Nhà nước vừa công bố điều tra xu hướng kinh doanh quý 2 năm 2024 đối với các tổ chức tín dụng. Theo dự báo này, tín dụng tăng trưởng trong quý 2 sẽ đạt 3,8%. Các ngân hàng dự báo mặt bằng lãi suất huy động cho vay trong quý 2 năm 2024 và trong cả năm 2024 tiếp tục ở mức thấp và thay đổi không đáng kể so với kỳ trước. Dư nợ tín dụng toàn hệ thống tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng bình quân 3,8% trong quý 2 năm 2024 và tăng 13,6% trong năm 2024, điều chỉnh giảm 0,6% so với mức dự báo 14,2% tại kỳ điều tra trước.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ đã đưa ra cảnh báo y tế về trường hợp nhiễm cúm gia cầm do lây nhiễm bệnh từ động vật ở nước này. Để ngăn ngừa virus lây truyền, CDC Mỹ khuyến nghị sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân, xét nghiệm, điều trị bằng thuốc kháng virus, truy vết bệnh nhân và theo dõi người đã tiếp xúc với động vật và gia súc bị bệnh hoặc chết, động vật hoang dã và động vật nuôi có thể đã bị nhiễm virus.
Dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh tại Argentina với gần 190.000 ca mắc, trong đó có 129 bệnh nhân đã tử vong. Đây là những con số kỷ lục từ trước tới nay ở Argentina. Theo Bộ Y tế Argentina, tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở quốc gia Nam Mỹ này đang ở mức 384 bệnh nhân trên 100.000 người dân. Tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết hiện ở mức 0,071%. Trước tình hình này, chính phủ Argentina từ ngày 4 tháng 4 cho phép bãi bỏ trong vòng 30 ngày các quy định giám sát nhập khẩu tất cả các loại thuốc chống muỗi.
Na Uy dự kiến tăng ngân sách quân sự lên tới 56 tỷ đô la Mỹ cho đến năm 2036, tức là gần gấp đôi ngân sách hiện nay để tăng cường khả năng phòng thủ trước các thách thức an ninh. Theo Thủ tướng Na Uy, đây là mức tăng lịch sử trong chi tiêu quốc phòng của Na Uy, đồng thời đưa mức chi tiêu quốc phòng từ 2% tổng sản phẩm quốc nội của nước này năm 2024 lên mức 3% GDP vào năm 2036. Xung đột tại Ukraine đã làm thay đổi đáng kể quan điểm của Na Uy về chi tiêu quân sự.
Đức đã bật đèn xanh cho việc áp dụng thẻ ghi nợ đặc biệt nhằm đặt ra các giới hạn về cách thức và địa điểm mà những người xin tị nạn có thể chi tiêu số tiền hỗ trợ mà họ nhận được. Đây là một phần của chính sách di cư cứng rắn hơn của Đức. Ba nhóm nghị sĩ trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz đã nhất trí nêu việc này trong một dự luật sẽ được đưa ra biểu quyết tại Hạ viện sau khi nhận được sự ủng hộ của Đảng Xanh.
Theo báo cáo toàn diện của Europol, EU đang phải đối mặt với 821 băng nhóm tội phạm rất nguy hiểm, những kẻ cầm đầu ra lệnh từ Trung Đông hoặc Nam Mỹ. Các tổ chức tội phạm này chủ yếu buôn bán ma túy, đặc biệt là cocaine, không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh bình phong như bất động sản, xây dựng, vận tải đường bộ và hộp đêm mà còn đe dọa hoặc hối lộ các công tố viên và thẩm phán. Nhà chức trách cho biết họ có ý định chấn áp mạng lưới tội phạm bằng cách lập bản đồ và tăng cường phối hợp thực thi pháp luật trên toàn khối 27 thành viên.
Truyền thông Israel cho biết Iran đã ra lệnh báo động với toàn bộ các lực lượng vũ trang nước này, sẵn sàng cho kịch bản đối đầu trực diện với Israel nhằm đáp trả cuộc không kích của quân đội Israel vào tòa lãnh sự Iran ở thủ đô Damascus của Syria hồi đầu tháng này, khiến 7 thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Cho đến nay, Israel vẫn chưa chính thức xác nhận việc tiến hành cuộc không kích vào tòa lãnh sự Iran ở Syria. Mặc dù vậy, quân đội nước này vẫn liên tiếp triển khai nhiều biện pháp phòng bị tăng cường nhằm sẵn sàng cho kịch bản bị Iran tấn công trả đũa. Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 tới đây sẽ diễn ra Hội sách Hà Nội lần thứ 9 năm 2024 có chủ đề Hà Nội, thủ đô văn hiến, anh hùng, thành phố vì hòa bình. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, 25 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Dự kiến hội sách sẽ có 250 đến 250 gian hàng tiêu biểu của các nhà xuất bản, công ty sách trên địa bàn thành phố và cả nước.
Sau 40 năm, Frozen Empire, phần mới nhất của thương hiệu phim hài siêu nhiên nổi tiếng Ghostbusters đã ra mắt khán giả và gây chú ý tại phòng vé Bắc Mỹ. Bộ phim thu về hơn 100 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu, giúp thương hiệu phim đình đám từ thập niên 80 cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Với tính hài hước, duyên dáng kết hợp với những đoạn hù dọa giật mình, đánh mạnh vào yếu tố tình cảm gia đình, Ghostbusters Frozen Empire hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm rùng rợn, đáng sợ nhưng cũng đậm tính giải trí vào tháng 4 này. Bộ phim dự kiến sẽ khởi chiếu vào ngày 12 tháng 4 tại Việt Nam. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, tối ngày 6 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Man City gặp khó khăn trong trận đấu làm khách của Crystal Palace khi đội chủ nhà ghi bàn ngay phút thứ 3. Dù vậy, sự tỏa sáng của De Bruyne đã giúp Man City vượt qua trở ngại để có liên tiếp 4 bàn thắng. Pha lập công muộn của Eduard là không đủ để Crystal Palace níu kéo lại một điểm. Chiến thắng 4-2 giúp Man City có 70 điểm, tạm thời săn bằng điểm số với câu lạc bộ đầu bảng Liverpool. Victor Osimhen từ lâu đã là mục tiêu của Chelsea, tuy nhiên The Blue đang gặp trở ngại lớn ở thương vụ này. Theo truyền thông, Paris Saint-Germain sẵn sàng chi 130 triệu euro để phá vỡ hợp đồng giữa tiền đạo người Nigeria và Napoli. Trong khi đó, Chelsea khó chi đậm ở hè tới vì phải cân bằng ngân sách để tránh vi phạm luật công bằng tài chính. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Sporting Lisbon sẽ không chấp nhận đề nghị dưới 100 triệu euro cho tiền đạo Victor Gyökeres ở mùa hè tới. Chân sút người Thụy Điển đang là mục tiêu của Arsenal và Chelsea. Ở mùa này, Gyökeres đã ghi 36 bàn sau 41 trận trên mọi đấu trường cho Sporting. Vào giữa tuần qua, ở vòng 31 Premier League, Manchester United đã thua ngược Chelsea 3-4. Thất bại này khiến cho Quỷ Đỏ thất thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới, khi kém top 5 và top 4 lần lượt là 9 và 11 điểm. Về phần mình, huấn luyện viên Erik ten Hag cũng thừa nhận cánh cửa dự Champions League đã dần đóng lại với Man U. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan vẫn kêu gọi các học trò phải nhanh chóng vực dậy và xoay chuyển tình thế.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, tại Bắc Bộ, những cơn mưa xuân sẽ duy trì trong buổi sáng, đến trưa và chiều trời tạnh ráo, hửng sáng, nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 28 đến 30 độ, còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cũng sẽ tăng lên ngưỡng 32 đến 34 độ. Sơn La, Hòa Bình vẫn là những nơi có những điểm nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao từ 36 đến 37 độ. Với miền Trung, lúc này dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình, trời đang có mây nhiều, mưa thì chỉ xảy ra vài nơi ven biển phía đông, nhưng sương mù thì đang xuất hiện khá nhiều, làm cho tầm nhìn xa bị suy giảm. Tuy nhiên, tình trạng mây nhiều và sương mù dày này sẽ không kéo dài, nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An là 32 đến 34 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Hà Tĩnh là 34 đến 35 độ, còn khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, mức nhiệt từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 32 đến 35 độ. Còn ở miền Nam, lúc này Tây Nguyên và Nam Bộ trời đã có nắng mạnh từ sớm. Nắng từ giờ đến tận 18 giờ chiều sẽ làm cho nền nhiệt trong ngày ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức cao. Như ở khu vực Tây Nguyên, hầu hết nhiệt độ cao trên 35 độ, có nơi trên 37 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, miền Đông, nóng gắt từ 36 đến 37 độ. Miền Tây nhiệt độ cao 35 đến 36 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.